Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại vùng Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2016, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, chào chú, hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và tôi rất vui lại là được làm việc lại với cô. Người ta bảo người đi còn có lúc về cô à. Nhưng mà thời gian thì không đâu, không đâu. Chúng ta đang vào tháng 6, gần một nửa năm của năm 2016. Năm 2016 có nhiều điều tiên tri ghê gớm lắm. Hai nhà tiên tri nổi tiếng là bà Vanga và Nostradamus đã đưa ra một loạt những dự báo về thế giới trong năm 2016, khiến không ít người hoang mang. Liệu trong những dự đoán đó có điều gì sẽ trở thành hiện thực? Cụ thể, lời tiên tri của bà Vanga là cho tới cuối năm 2016, châu Âu mà chúng ta sẽ biết sẽ không tồn tại khi toàn bộ cư dân tại lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống. Rồi sẽ đến một thời khổ nạn, con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo. Nhà triết học Pháp Nostradamus sinh vào khoảng năm 1503 và mất đi khoảng năm 1566, cũng có những tiên tri về năm 2016. Chiến tranh và những vụ nổ xuất hiện ở Trung Đông. Theo lời ông, năm 2016 sẽ có nhiều vụ nổ và nhiều máy bay rơi tại vùng cận đông. Trong những lời tiên đoán của mình cho năm 2016, Nostradamus nhắc tới những hiện tượng thiên nhiên khác thường xảy ra trên trái đất. Người ta thường nói chuyện thì thầm ở thế gian: trời nghe tựa sấm, lòng tà ngõ tối, thần thấy rõ ràng. Tức là mọi lời nói và hành vi của con người, thần và trời đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không cần phải tiên tri, không cần phải tiên đoán gì cả. Những điều này hy vọng chính quyền, những người cầm quyền độc tài chuyên chế tàn bạo, hãy buông lưỡi dao đồ tể mà quay lại về với nhân nghĩa. Sự nhẫn nại của trời, của thần cao có hạn, không thể cứ đợi mãi được. Người không trị thì trời trị. Thiện ác tất có báo ứng, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay ắt hẳn phải đồng ý với tôi vì điều này. Vì mỗi khi mùa Phật đản đến, mỗi khi mùa Phật đản về, thấy lòng mình bình yên lạ thường. Từ thành phố Dallas, một lần nữa chúng con xin được gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, dạ, Đạo Phật, xin chào anh Phan Đình Minh, dạ, xin chào quý đài, dạ, tôi có nghe đó, dạ vâng, chúng tôi có nghe đó. Dạ.
Chúng con mong là chương trình Từ Cánh Đồng Mây lần này, thầy với con chúng ta sẽ đi suốt được 45-50 phút, sẽ không bị những cái chuyện những người họ phải biết, người không trị thì trời trị. Nói chuyện giữa năm có nhiều chuyện lắm, A Di Đà Phật, thưa thầy. Chuyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyện TPP, chuyện lưỡi bò, chuyện Trung Cộng, chuyện Đảng, chuyện Obama. Thôi bây giờ chúng ta, nhiều chủ đề, nhiều đề tài quá. Chúng ta nói chuyện về giáo hội. Thứ nhất là con vẫn ăn sức khỏe của thầy A Di Đà Phật. Một thời gian mấy tháng con không được gặp thầy. Sức khỏe Hòa Thượng thế nào, thưa thầy Tánh à?
Dạ vâng, tôi cũng sức khỏe cũng tạm ổn và cái tình hình chùa Liên Trì thì nó cũng không lúc nào yên hết á, cho nên rồi mình cứ hay cứ lo âu này nọ rồi thành thử ra nên vậy nó cũng trong người cũng không có được khỏe lắm. Thôi xin thưa. Dạ.
Thầy có nhắc đến chùa Liên Trì, chắc chắn là con sẽ đề cập đến vấn đề mà người ta nói là người ta muốn xin lại. Này anh đã rất sang trọng, lịch sự, muốn lấy lại cái khu đất của chùa Liên Trì. Nhưng mà chúng ta sẽ đề cập đến sau. Điều thứ nhất là, xin là Phật thưa Thầy, lễ Phật Đản cũng mới qua đây thôi. Mùa Phật Đản năm 2559. Có điều gì đặc biệt đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh? Có điều gì đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam Thống Nhất thưa Thầy?
Dạ thưa thì là về lễ Phật Đản năm nay thì xin thưa là coi như là bên tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì cũng có chức một số các cái cơ sở tự viện của giáo hội nước này cũng có tổ chức lễ Phật Đản một cách trang trọng và đều tuyên đọc cái thông điệp của ngài thượng thủ của tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là ngài Thích Thiện Hạnh, đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, cũng như là ngài là thượng thủ của tăng đoàn, và đồng thời thì là của bên Hòa Thượng Viện Trưởng thì của viện của hội đồng điều hành thì cũng có những cái văn kiện về Phật Đản, đồng thời cũng nêu lên những cái tình hình của Việt Nam là nó trong một cái thảm trạng là bị nó cái thảm họa môi trường ở Việt Nam rất là nặng nề. Ngoài ra thì riêng về chùa Liên Trì chúng tôi cũng tuy rằng hoàn cảnh đó là phải nói rằng là bị bây giờ tất cả xung quanh người ta giải tỏa hết rồi, chỉ còn có đứng chờ vừa có cái chùa Liên Trì với lại nhà thờ Thủ Thiêm với dòng Mến Thánh Giá rồi, còn đa phần là đều là đã bị giải tỏa hết. Thành để cho nên và xin đưa là và chúng tôi cũng cố gắng, và trong khi đó thì công an họ vẫn canh gác bao quanh chùa Liên Trì suốt ngày đêm. Hiện tại bây giờ khi mà tôi đương nói chuyện với quý đài đây với anh Minh đây là cũng có cái xe công an nó đậu ở trước chùa nó canh từ hồi sáng tới giờ, cũng như bởi vì nó sợ là có thể là ngày mai người ta biểu tình đó, ta diễn hành đó gì đó, thành đứa cho nên sợ ở chùa tham gia, cho nên nó chặn, nó canh gác rất là chặt chẽ. Thì cũng xin thưa như vậy, tuy rằng trong cái hoàn cảnh đó thì nhà chùa cũng vẫn có tổ chức lễ Phật Đản, vẫn có cầu nguyện và cũng nói lên những mong ước cho Việt Nam để có được tự do dân chủ nhân quyền thực sự, cũng như cầu nguyện cho cái môi trường Việt Nam được trong sạch hơn, được minh bạch hơn. Trước cái thảm họa mà gọi là cá rồi chết bị tiêu diệt như vậy, thành nên chúng tôi cũng có cỡ là cầu nguyện đến cho quê hương đất nước và xin thưa qua để cho anh biết vậy.
Xin đạo Phật cảm ơn thầy, thầy đã đề cập đến nhiều việc và chắc chắn con cũng sẽ theo dõi cái tâm tình của thầy mới trả lời với con. Đặc biệt là con có một cái điều thắc mắc trong đầu và con vẫn thưa với thầy mỗi khi nói chuyện. Là chúng ta nói chuyện về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Con này vừa mới nghe thấy thầy nói về một cái tổ chức nào đó, tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Đó là một tổ chức của giáo hội hay là hai tổ chức? Tại sao bây giờ này có cái tổ chức gọi là tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất là thế nào?
Dạ, dạ vâng, xin thưa anh, việc này thì là nó nếu mà ví dụ như là phải ở trong tổ chức và trong giáo hội á, thì nó dễ biết rõ hơn. Còn muốn trình bày cái vấn đề này á, thì nó cũng dài dòng lắm, và đôi khi nếu như ở ngoài thì cũng khó hiểu và thấy cũng có cái sự nó như vậy. Thì sự thật ra bây giờ chúng tôi cũng xin thưa gọn với anh Phan Đình Minh cũng như quý đài được biết rằng thực ra là kêu là tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng là Phật của là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thôi. Và thì tất nhiên cùng chung sinh hoạt và dưới cái sự gọi là theo cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chỉ có khác cái là là bên tăng đoàn thì suy tôn lên là ngài thượng thủ để lãnh đạo tăng đoàn. Dạ vâng. Còn trong khi thì là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì vẫn coi như dưới cái sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thống là ngài Thích Quảng Độ, trong cái việc mà tại sao lại có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lại có tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì chuyện này nó dài dòng. Nhưng mà đây thì chúng tôi cũng xin thư gọn, đó là cái vấn đề, nó có cái vấn đề nội bộ. Đây chỉ có cái vấn đề nội bộ và nó cũng có một vài việc nó không có được ổn định đó. Thành thử cho nên nó mới có cái tình trạng là có cái tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng là tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng là Phật giáo, cũng là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thôi. Thành thử bởi vì tất cả chư tôn đức, hòa thượng, tăng ni, Phật tử của tăng đoàn đều sinh hoạt theo cái hiến chương và đường lối hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ xưa tới giờ vậy thôi. Còn cái hình thức về nhân sự có lúc thì bầu người này, có lúc bầu người khác, và nó cũng có cái sự gọi là không có được ổn định lắm, chúng tôi xin thưa. Thì nhưng mà hy vọng rằng trong cái tình trạng đó thì mai sau có một cái điều kiện thuận tiện và không có bị đánh phá, và không có bị gây đánh phá chia rẽ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng sẽ kiện toàn được đầy đủ và ổn định lại. Xin thưa như vậy để tạm để quý Phật tử và quý đài được biết.
Xin đạo Phật, thưa thầy, thầy có nhắc đến cái chuyện nội bộ, con không phải là nhòm ngó vào gì đâu, nhưng mà nghe thấy điều như vậy, thầy cũng nghe cái câu dân gian thường hát thường nói là hai ta tuy hai là một, bây giờ hai ta tuy một mà lại là hai. Thầy có vừa mới nhắc đến là một mai rồi hai ta sẽ hai sẽ là một, nhưng mà con là nhưng mà rồi thầy biết thầy biết con là người công giáo mà. Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày xưa cũng chỉ có một thôi. Thế rồi sau này nó lỉnh kỉnh ra nhiều lắm. Anh giáo rồi cái gì giáo nữa, rồi Tin Lành giáo, đủ thứ hết. Mà bao nhiêu trăm năm rồi chúng cũng chưa bao giờ thấy hai ta tuy hai mà là một lại. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó con chỉ hiểu được hai chữ là bây giờ có tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Thầy thuộc về tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Với những cái tổ chức mới của thầy như vậy, thầy có gặp khó khăn gì hay không? Hay khi mà thầy chia ra vậy, nhà cầm quyền người ta sẽ nhẹ nhàng với bên thầy nhiều hơn, người ta sẽ nhẹ nhàng với bên kia hay nặng nề với bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhiều hơn? Đầu nào đúng hơn, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ thưa, thì cũng xin thưa là bên cái đường hướng sinh hoạt cũng như cái lập trường và cái lý tưởng và của tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng theo cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thôi. Thì cũng nhằm mục đích lý tưởng là phụng sự cho đạo pháp dân tộc, cũng như vận động cho các cái vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do, cũng như là trước đây thì hòa thượng viện trưởng cũng như trong tăng đoàn cũng đưa lên để làm sao để mà bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Và như vậy thì cũng cái là lập trường quan điểm này nó cũng chung vậy, cho nên coi như là tăng đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn, và đôi khi tổ chức lễ lạc rồi chẳng hạn như riêng và chùa Liên Trì tôi thì đó, anh biết đã bao vây canh gác và trong tương lai họ còn cố giải tỏa ép để mà đẩy đi một cái vùng xa xôi hẻo lánh để họ cô lập và quản chế nơi đó. Và còn chùa Giác Hoa của hòa thượng viện trưởng thì cũng vẫn hay mỗi lần cúng lễ rồi có tổ chức thì cũng bị công an canh gác theo rồi dõi khó khăn. Rồi quý tăng đoàn ở ngoài Thừa Thiên Huế tổ chức cái công việc gì cũng đều bị trả ngại. Thành thử về chung rằng tăng đoàn cũng gặp rất khó khăn, chứ không phải là bởi vì tăng đoàn với lại giáo Việt Nam Thống Nhất là không có trực thuộc nơi cái hệ thống của nhà nước, tất nhiên là không nằm trong mặt trận tổ quốc, cũng như hoặc là không có dính líu gì đến cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là quốc danh là của nhà nước họ lập lên đó thôi. Thành ra thì anh cũng đương biết rồi, tuy rằng nó cũng có chi hai đó. Đó, nó như vậy đó, nhưng mà rồi thì là cái lập trường và quan điểm và đường lối tất cả đều là một, cho nên vẫn gặp rất nhiều khó khăn về phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Xin thưa như vậy.
Xin Đạo Phật, con không biết con nói có đúng không. Nếu mà con nói nó không đúng, thầy tha lỗi cho con nhé.
Dạ.
chấp ngã là khổ đau. Vô ngã là an lạc. Chùa Liên Trì, một mình gia ta giữa trời bơ vơ. Và thầy có nói nhà thờ thánh giá gì đó. Chúng ta tức là bên trong nước ấy, đã có những người cầm quyền mới, đã có những khuôn mặt chả mới gì cả. Thì liệu cái tình trạng của chùa Liên Trì có điều gì thay đổi, nó sẽ mới hơn không? Liệu sẽ có không?
Dạ thưa, cũng không có thể là bị trước đây á, thì cái chính phủ trước á, hình như cũng coi như là họ có ra lệnh là phải giải tỏa di dời chùa Liên Trì đi. Rồi sau đó thì họ làm một cái dãy nhà tôn nhỏ ở nơi cái vùng cắt lái xa xôi ở cái hẻo lánh đó, để họ định đẩy coi như cưỡng chế chùa Liên Trì về đó. Thì sau khi đó thì chúng tôi có tuyên bố rằng nếu như mà nhà nước có giải tỏa cưỡng chế chùa Liên Trì thì chúng tôi sẽ xin đi tị nạn. Từ đó cho nên nó bắn đi thì nó yên đi, cho đến bây giờ tiếp đến chính phủ mới mà như anh nói đó đó. Thì xin thưa là gần đây thì tự nhiên họ lại nhà nước họ đến họ đo đạt lại chùa, họ chuyên vô đo đạt lại chu vi của chùa. Thì theo quy định thì người ta cho biết rằng có thể là bây giờ nếu họ đền kiểu mà như một cái dãy nhà tôn mà như vậy thì cái nhà chùa sẽ không có nhận, không đi. Cho nên bây giờ có thể là họ có họ đo đạt lại để họ sẽ làm một cái ngôi cái chùa giống hình thức như là một cái chùa Liên Trì vậy, mà cũng ở một cái vùng hẻo lánh cái chỗ mà cái nhà tôn mà ngày trước đó họ làm đó. Thì như vậy để họ đầy mình xuống đó và họ cô lập, họ quản chế. Và khi họ xây lại tạm một cái nhà thờ, một cái chùa cũng giống y như chùa Liên Trì để họ cưỡng chế mình về đó, thì họ sẽ khỏi bị mang tiếng là họ đã ủng tiếng hay là họ xóa sổ chùa Liên Trì. Thì hy vọng nó như vậy để có thể giải tỏa cái sự nói rằng họ đàn áp chùa Liên Trì. Và như vậy thì mình sẽ không có cái cớ để mà mình xin đi tị nạn. Và như vậy là có thể là nó bởi vì trước đây tôi nói nếu mà chùa Liên Trì bị ủi đi phá vỡ đi thì chúng tôi bị nạn. Bây giờ họ mới làm một cái chùa Liên Trì như vậy, họ định làm có lẽ như vậy đó, để họ đưa mình đẩy mình cưỡng chế mình xuống đó. Nhưng mà bây giờ quý thầy đây với Phật tử ở chùa thì họ nói bây giờ mà nếu họ có làm cái chùa như vậy mà họ đền ở một cái góc, họ cô lập mình ở cái chỗ cái góc đó để họ cô lập mình, họ quản chế mình thì như vậy thì với Phật tử xa xôi đó cũng không thể nào đến được hết. Bởi vì chùa Liên Trì này là xuất xứ là để phục vụ cho bà con đồng bào Phật tử ở Thủ Thiêm, ở An Khánh. Bây giờ thì họ lại đẩy đi cái sự phát thì quý Phật tử với lại quý thầy ta cũng không có chịu. Nhưng mà bây giờ cũng chưa biết phải như thế nào đây. Thành thử quý Phật tử, quý thầy cũng đương rất là lo âu. Xin thưa qua để anh Minh, quý đài được biết. Dạ.
Xin Đại Phật, thưa thầy ở trong một tổ chức mới có tên là Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và thầy đang gặp những cái điều gian nan ngay tại chùa Liên Trì. Con xin được hỏi là những cái sinh hoạt mà con đã theo dõi, đã biết thầy từ bao nhiêu năm qua, tức là về giúp đỡ các anh em thương phế binh Việt Nam, giúp đỡ các trẻ em bị bệnh ông biếu hay là ung biếu gì đó, thầy còn có cơ hội, thầy còn có thời giờ để làm những cái việc này hay không?
Dạ vâng, thì xin thưa thì vừa rồi lễ Phật đản vừa qua thì là cũng nhờ cái sự giúp đỡ của Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại ở Hoa Kỳ, và cũng nhờ cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các quý ân nhân, thì thành thử cho nên chúng tôi cũng có tổ chức phát quà cho quý anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng có phát quà cho bà con dân oan, với lại cũng như cho các anh em thiền nhân, với đồng thời cũng phát gạo cho các đồng bào nghèo khó và phát quà cho các cháu bệnh nhi ung thư. Vâng, thì cũng vẫn hãy tùy quý bà con ở hải ngoại mà có lòng mà ủng hộ về bao nhiêu thì nhà chùa chúng tôi cũng cố gắng làm và cho nó góp phần với xã hội về thôi, để soi dịu những cái nỗi đau khổ bất hạnh của quý bà con. Chúng tôi cũng cố gắng vẫn cứ làm như từ trước tới giờ, giàu con cũng có gặp những cái khó khăn, chỉ sợ rằng là đôi khi quý bà con là đôi khi người ta cũng không có đủ điều kiện để ủng hộ về vậy thôi, chứ nếu ủng hộ về thì bên này chùa Liên Kỳ cũng cố gắng. Chính vì những cái việc làm mình làm ngoài cái luồng như mình cứu trợ thương với bên Việt Nam Cộng Hòa, giúp cho dân oan rồi các thứ thì nhà nước họ không ưa, cho nên là mới bằng cách là họ phải giải tỏa và cưỡng chế để họ đẩy cái chùa Liên Kỳ đến một cái góc xa xôi hẻo lánh ở nơi xa đó, để không ai đi đến được, và họ cô lập mình ở đó. Chính vì vậy cho nên họ có mục đích là họ muốn, trước đây họ muốn xóa sổ hẳn chùa, họ diệt đi, họ đòi đưa 5-7 tỷ gì đó để tôi lấy tiền đi đâu đi, nhưng mà tôi không chịu rồi. Cuối cùng rồi bây giờ bằng cách là họ, như hồi nãy giờ tôi đã nói qua với quý đại đó, xin thưa đó là cái chính sách của người ta như vậy, xin thưa.
Phần đầu mở chương trình ngày hôm nay và theo dõi những cái sự sinh hoạt của thầy đang làm và đã làm và đang làm bây giờ ấy. Con mở trong phần đầu con có nói là chuyện thì thầm ở thế gian trời nghe tựa sấm. Cứ làm đi thầy, trời nghe thấy, trời nhìn thấy mà. lòng tà ngõ tối của Đảng Cộng sản, thần thấy rõ ràng. Lúc đầu thầy có nói là có 2-3-4-5 tên gì nó đang ở ngoài nó canh cho thầy ngủ. là vì ngày mai có thể có cái buổi xuống đường xuống đất gì đó. Xuống đường xuống đất là thế nào, là chống Trung Quốc hay là xuống đường xuống đất là vì cái vụ mà môi sinh cá chết cách đây 1-2-3-4 tuần, A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng, thì là vấn đề coi như về cái thảm họa môi trường á, thì cái vấn đề việc mà vì cái chất thải chất độc của cái hãng Formosa của Đài Loan với tàu đó, họ thải chất độc ra ngoài biển đó, giờ thì ở ngoài rồi các tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi Thừa Thiên Huế, rồi các tỉnh miền Trung là coi như toàn bộ là cá nó chết coi như trắng cả mặt biển vậy, và thì rồi nó lan dần vô các tỉnh miền Nam rồi á. Và cái chuyện đó thì chắc có lẽ quý bà con cũng biết, cho nên thì anh em những người họ có lòng với quê hương, với đất nước, với cái tương lai, bởi vì cái di họ của cái chất độc này nè, nó có thể ảnh hưởng đến cả 50-70 năm sau nữa, chứ không phải rằng bình thường đâu. Thành thử cho nên rằng quý người ta đã xuống đường, người ta yêu cầu phải làm rõ các cái nguyên nhân mà do cá chết như thế đó. Nhưng mà rồi và họ xuống đường họ biểu tỏ như vậy để bảo vệ cái môi trường môi sinh như vậy, nhưng mà lại bị nhà cầm quyền đàn áp một cách rất là nặng nề. Thì chính bản thân chúng tôi cũng có vì mình không có tham gia ở việc chùa, chúng tôi bị canh gác và cô lập chặt chẽ lắm, cho nên là vào những cái ngày mà anh em tổ chức như vậy thì là chúng tôi không cách nào đi được hết, cho nên chúng tôi mới mang cái bản là phản đối cái nhà cầm quyền cộng sản đã đàn áp những cái đồng bào đã gọi là đi biểu tình về để bảo vệ cái môi trường môi sinh cho Việt Nam đó. Để chúng tôi cũng cái đó chắc có lẽ không biết anh có cái hình đó không. Dạ.
Dạ thưa có.
Cũng có đăng. Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa có đăng hết ở trên cái trang mạng của Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất .net đó. Quý bà con nào mở cái trang mạng của giáo hội ra thì sẽ đọc hết. Xin đưa rằng là chính vì những cái vấn đề chúng tôi cũng tham gia vô trong cái hội đồng liên tôn Việt Nam, cũng như chúng tôi cùng kết hợp với cái hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại đó của quý bà con cộng đồng liên bang Hoa Kỳ ở hải ngoại để cùng nhau góp phần cho cái nhân quyền dân chủ quê hương Việt Nam, thì là cũng bị cho nên cũng gặp rất nhiều khó khăn đàn áp rất chặt ở đó. Thành thứ ở đây thì chúng tôi cũng xin lên qua vậy thôi.
Cách đây một vài ngày hay một vài tuần gì đó, để đánh lạc hướng về cái chuyện môi sinh như thầy mới trình bày, nếu thầy để ý trên mạng, những tờ báo của Cộng sản, họ viết họ ca tụng đánh dấu 30 năm đổi mới. Từ năm 1986 đến năm 2016, đổi mới là đổi được cái gì? Sửa mới là sửa được cái gì? Bác Hồ nói chuyện sửa sai, Đảng ta nói chuyện sửa sai. Sai thì cứ sửa, sửa rồi cứ sai. Đảng ta có lắm anh tài, sai hoài sai mãi, sửa rồi cứ sai. Thôi thì bỏ cái đảng nó đi, khỏi phải sửa, khỏi phải sai. Thầy có đồng ý với tâm tình về cái điều này của con suy nghĩ như vậy không?
Dạ vâng, thầy. Thôi bây giờ cái em nói cái chuyện mà của mấy ông, mấy ông Cộng sản Việt Nam, chế độ Cộng sản Việt Nam này, nói biết bao nhiêu năm mà cho nó hết được. Thành thì dạ, thật là phải khổ lắm anh ơi, thành lý cho nên dạ.
Con hỏi vậy thôi chứ con không bắt buộc thầy phải đồng ý với con đâu. Thầy đồng ý với cái điều mà con mới suy nghĩ ấy. Mai nó đến nó mời thầy, nó nhốt vào thầy vào nhà kho giống như ông Linh Mục Lý nói tuần trước vậy đó. Thế cũng đánh cũng bị nhốt nhiều lần rồi. Ở Việt Nam là người Việt Nam như thầy như con ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta đều nhắc đến chiến tranh. Mà khi nhắc đến chiến tranh thì có bao nhiêu năm nữa thì chúng ta cũng đều nhắc đến có một thằng Mỹ đứng ở bên thằng tàu, đứng ở bên mình, đứng ở giữa. Thầy biết chắc như vậy mà con biết chắc là chiến tranh là một trò làm tiền mà. Là một trò làm tiền gian manh mà. Sau chiến tranh, cái này con phát biểu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát biểu. Sau chiến tranh đảng ta còn gian manh, còn làm tiền hơn thời chiến tranh ngày xưa nữa. Nhưng mà nhìn lại ấy, chính sách mở cửa với Trung Hoa là gì? Mậu dịch với Trung Cộng hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đô la một năm là gì? Đó là phía miền Nam Việt Nam. Trong chiến tranh đảng tuyên truyền để làm thanh niên, thiếu niên chấp nhận nghĩa vụ quân sự, kêu gọi chống Mỹ, chống Ngụy, cứu nước, giải phóng miền Nam. Những ý tưởng đẹp để cho đám thanh niên xẻ dọc Trường Sơn và đi bỏ xác ở trong miền Nam. Rồi bây giờ, đón cả hai bên, đón thằng Tàu, đón thằng Mỹ. Obama mới đến Việt Nam được khoảng chừng một tuần hay hơn 10 ngày gì đó, con cũng chả nhớ làm cái gì. Thầy có cái tâm tình gì về khi một ông Tổng thống Mỹ, một ông trùm chiến tranh Mỹ, đánh cho nó sướng tay rồi bỏ cho nó chết người. Obama lại đến Việt Nam, là một công dân Việt Nam, thích không tánh, Hòa Thượng thích không tánh, có điều suy nghĩ gì không thưa thầy?
Dạ thưa ơi, về cái vấn đề chiến tranh Việt Nam và các thứ đó thì tôi nghĩ rằng cũng có lẽ Tổng thống Obama không biết. Nhưng mà cái thời đó là chắc cái thời trước đây rồi. Còn cái việc bây giờ ông Tổng thống Obama bây giờ thì chắc có lẽ là không có dính líu gì, hay là không có dính líu gì đến các cái quyết định cho những cái vấn đề hoặc là các cái vấn đề chiến tranh trước đây. Chỉ biết rằng bây giờ thì coi như là, chúng tôi được biết là coi như vừa rồi là cái Tổng thống Mỹ Obama đó có qua thăm Việt Nam á, thì phải nói rằng là phải được cái sự đón tiếp rất là nhiệt tình nồng hậu của tất cả người Việt. Thì nếu trường hợp anh coi trên cái hình ảnh á, trên mạng á, thì thấy rằng bà con đồng bào người Việt người ta nô nức, người ta đón chào một cách hết sức là nhiệt tình, đến độ mà gọi là Tổng thống Obama ông nói rằng là đã động đến cái trái tim của ông. Và ngoài ra thì cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama này nó có nhiều vấn đề lắm, nó nhiều mặt lắm. Thành đối cho nên là tùy theo mỗi cái người nhận định và tùy theo cái nhận thức, cái cho nên có nhiều cái nhận định, có nhiều cái bình xung quanh cái chuyến đi thăm của Tổng thống Obama qua Việt Nam. Rồi ngoài ra những cái vấn đề gọi là giải tỏa cái vấn đề về toàn diện về vấn đề vũ khí sát thương rồi đó. Chẳng hạn như là những cái bài diễn thuyết của Tổng thống Obama đã thuyết phục ở Việt Nam được cái nói bà con đồng bào họ hoan hô rất là nhiệt tình. Nữ cho nên ngồi nó cũng có nhiều vấn đề khác thì chúng tôi xin đưa thì anh thấy có vấn đề gì đó thì xin anh nêu cho biết vậy.
Con Con không biết có vấn đề con muốn nêu với thầy là thầy có được vào trong một trong những người trong danh sách để được gặp ông Obama hay không? Mà chắc là thầy có, nó cũng chẳng cho thầy đi gặp được đâu. Con có một người bạn của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Ông nói với con là nó quăng tôi như con nợn. những người mà
thì ông Obama, anh Nguyễn Quang A đó có được đề cử để gặp tổng thống Mỹ đó chứ, nhưng mà rồi nó chặn nó hết rồi. Cũng nhiều anh em khác nữa cũng đề nghị, nhưng mà cái vấn đề mà đề nghị những anh em đó gặp đó thì tôi nghĩ rằng chắc có cái ban tham mưu hay cố vấn của tổng thống Mỹ, người ta cũng chẳng hạn như cái việc mà tổng thống Mỹ nên đi thăm ở đâu và là thế nào như thế nào đó. Tôi nghĩ rằng và cả cái vấn đề lịch sử về văn hóa Việt Nam là gần như là tổng thống Obama ông nói trên cái bài của tổng thống đó là phải nói rằng là ông nắm rất rõ về cái văn hóa của Việt Nam đó, thành thử cho nên nhà thương và là ông cũng kêu gọi và khuyến khích tất cả cái giới trẻ Việt Nam là còn cái tương lai của quê hương đất nước Việt Nam là tùy thuộc nơi các anh, các cái tuổi trẻ đó ý thức là phải có mình cái vấn đề nhân quyền dân chủ rồi các thứ là nó là tùy thuộc nơi phía cái tuổi trẻ của Việt Nam và Hoa Kỳ và Mỹ và chính bản thân tổng thống Obama chỉ là cái người hỗ trợ và sẵn sàng đứng bên cạnh để mà hỗ trợ ủng hộ cho các cái việc đó. Thành thế cho nên phải nói những cái bài diễn thuyết của tổng thống Obama rất là đã tạo lên một cái luồng phấn khích, một cái sinh khí cho cái tuổi trẻ ở Việt Nam và ông cũng khơi dậy cái tinh thần yêu nước nữa. Thành thế cho nên chính vì vậy tôi nghe đâu hình như là có cái dư luận là tiếng động á, nó nói rằng là coi như là tổng thống Obama đã qua Việt Nam để mà gọi là gì châm dầu vào lửa rồi gì đó, thành nó có cái nhận định như thế đó gì để giờ chúng tôi chỉ có cũng biết được chút đỉnh như vậy thôi vậy thưa anh vậy.
Chỉ là vật thưa thầy, con với thầy có lẽ cùng một mẹ hiền, lúa thơm bầu sữa, áo mềm lông tơ cùng một thời cả, thầy biết mà. Thằng Mỹ nó đâu có tốt lành gì đâu thầy. Chiến tranh đi ngược lại những thời miền Nam. Con không biết, con hỏi câu này chợt đến với con đây. Nếu thầy còn được sống thêm một ngày nữa, thầy có bao giờ thầy mơ ước là thầy được sống lại thời miền Nam trước năm 1975 hay không? Thầy có bao giờ thầy mơ ước trong một ngày đó là dân tộc Việt Nam được sống giống như ở miền Nam hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy, thích không tánh à?
Dạ thưa thì đứng về mặt lịch sử thì đôi khi nó mình cũng không thể quay lại được và mỗi một cái thời đại nó qua đi rồi thì cũng khó có thể mà có lại được thành bây giờ chúng ta không mơ ước gì nữa thì là cái chuyện đó ta ấy thành là cũng không thể nào ấy, chỉ biết rằng mong rằng làm sao thì lúc nào con người ta lúc nào cũng mong rằng quê hương đất nước được độc lập, được tự chủ, được có nhân quyền dân chủ và đời sống của người dân được tự do, ấm no thật sự, có được cái tự do ăn có tự do đi lại. Chứ còn dưới một cái chế độ độc tài toàn trị vừa là hại dân và bán nước này của chế độ cộng sản Việt Nam thì phải nói rằng là hoàn toàn là người dân là phải giữ sống với một cái cảnh rất là như vậy thì anh phải biết đó. Dạ. Thế cho nên dạ vâng. Thì anh có nói rằng là bây giờ về vấn đề là ví dụ như là theo tôi thì cái việc mà ông Obama đó ông thăm Việt Nam đó thì sự thật ra cũng có nhiều cái dư luận nói rằng là lẽ đáng ra tại sao tổng thống Obama không có đặt cái vấn đề nhân quyền dân chủ ở Việt Nam, mà trong khi đó thì khi mà ông qua Việt Nam thì trước đó là những cái ngày tổng đó là coi như Việt Nam họ đàn áp nhân quyền, họ rất nặng nề, trầm trọng, nhưng mà rồi Tổng thống Obama cũng bỏ lơ đi và không không qua đặt. Trong khi đó thì trước đó thì đã nói rằng là gần như là Hoa Kỳ hoặc là các nói rằng bằng mọi cách để đặt cái vấn đề nhân quyền với Việt Nam, nhưng mà sự thật thì không thấy có cái đàm phán gì. Thì trong khi đó là Tổng thống Mỹ ông liền giải tỏa cái cấm vận cắt lương và thành thử, cho nên là có thể mở ở ấy rất là rộng mở đối với Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng đó có thể rằng là Tổng thống Mỹ ổng cũng có cái chú ý gì đó, hay là chú đích gì đó, hoặc là cũng có cái ban tham mưu với cố vấn gì đó, thì mình không hiểu được. Cũng như chẳng hạn như ổng qua Việt Nam, ổng thăm các cái văn hóa, cái văn minh và cái truyền thống của Việt Nam, thì ổng muốn biết về một cái đường cái văn hóa, thì trong khi đó mình cũng không biết ai làm cố vấn, hay là do nhà nước cộng sản họ chỉ họ hướng dẫn, mà ổng lại đi thăm một cái, trong khi đó thì để kêu gọi để tuổi trẻ cũng phải vì quê hương đất nước mà bảo toàn cái vấn đề độc lập tự do chủ quyền nhân quyền dân chủ. Nhưng mà thì lại là ông lại đi thăm một cái chùa Tàu, một cái đền ở đó là biết từ Ngọc Hoàng á, thì cái đền đó là của người Tàu từ xưa giờ đó. Thành thế cho nên là trong khi đó thì mình cũng cái vấn đề bên trong nó như thế nào thì mình cũng không hiểu được. Đối với mấy cái vị lãnh đạo lớn này thì họ có nhiều cái sách mà cái mình cũng không hiểu được.
Thầy không chịu hiểu thôi, chứ không phải là thầy không hiểu được đâu. Chủ đích, thầy nói người ta có chủ ý, có chủ đích. Chủ ý, chủ đích đâu phải là vì vấn đề nhân quyền. Chủ ý, chủ đích đầu tiên của họ đến, họ tức là sư Hoa Kỳ này này. Việc đầu tiên là tiền đâu? Mới sang ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Obama đã ký một cái contract với hàng không Việt Nam gì đó, 11 tỷ mà, 11 tỷ đô la mà. Thầy nhớ những năm cuối cùng, ở miền Nam ấy, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đừng nghe, đừng nhìn, mà hãy nhìn, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm và hãy nhìn những gì Mỹ làm. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Thiệu chỉ xin có 730 triệu đô la. 730 hay 750 triệu đô la trong những ngày cuối cùng của miền Nam còn không có mà. Bây giờ người ta có tới 11 tỷ. Rồi thầy mới nói là bỏ cái lệnh bán vũ khí sát thương hay là cái gì đó. Nhiều chữ nghe ghê quá. Nó sẽ còn bán bao nhiêu tiền nữa. Không phải vì nhân quyền Việt Nam đâu. Bây giờ họ đang lo lắng gì nữa, Thái Bình Dương cũng là vì quyền lợi, vì tiền bạc của những anh Tây Tổ lớn cả. Không biết là con nói những cái điều như vậy, con có làm thầy nói là con khác với cái tâm tình của thầy hay không? Có thể thầy ở trong nước thì thầy nghĩ đến cái chữ nhân quyền nhiều hơn cho những người còn mong lắm, những cái người đáng phải được ra nữa ấy. Đáng phải được ra trước cả linh mục Lý ấy. Đó là anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, tù bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà thôi, người ta thả ra linh mục Lý ra cũng là một điều tốt thôi, làm quà cho nó vui. Tức là mỗi một lần đến có cái chuyện gì thì nó thả ra một người, hai người. Không biết là coi chừng mai mốt nó bắt ra Hòa Thượng Thích Không Thanh nữa không có đấy. Nói chuyện với con là nói với thế lực thù địch bên ngoài. Thế bây giờ đi theo với Mỹ thì làm sao chúng con là thế được thế lực thù địch bên ngoài được?
Cho nên thì tôi cũng có nghe là dư luận người ta nói rằng là coi như đặt cái tiền lên trên cái nhân quyền. Sự thật là bởi vì trước khi mà Tổng thống Mỹ qua Việt Nam thì cũng có nhiều bộ phận ban tôn giáo Quốc hội Hoa Kỳ hay là các bộ phận bộ ngoại giao hay là ủy ban gì tự do tôn giáo nhân quyền gì đó đều đưa lên là Tổng thống Mỹ là phải đưa cái vấn đề nhân quyền lên trên hàng đầu. Nhưng mà sự thật thì để cho nên bây giờ là cái sự việc nó như vậy thì mình cũng không hiểu cái mục đích bên về sau này nó như thế nào nữa. Cho nên bây giờ cũng có cái dư luận là cũng có nhiều quý vị thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ tôi là cũng rất là bất mãn cái việc của tổng thống Obama. và gọi là có cái mới đó có cái dư luận là cứ vì cái tiền lên trên các cái nhân quyền là nữ và thành nữ cho nên thì mình mà đối với mấy vị chính trị mà thành đi thì phần để vẫn anh em dân chủ nhân quyền ở quê nhà cũng rất là hội bảo rất là mong đợi lắm đó. Cái việc mà nó thả Liên Mục Lý về thì thật ra thì theo tôi thì ví dụ như chỉ còn 2 tháng nữa thì Liên Mục Lý hết hạn thì cũng về thôi.
Yeah.
Nhưng mà nó thả 2 tháng thì ăn nhầm gì. Thì trước đây đó, cách đây 1998 vào cái ngày 2 tháng 9 đó, lúc đó thì cũng ngày lễ gì đó rồi là có cái ông Amor rồi ông thì cũng đặt sứ của nhân quyền của Liên Hiệp Quốc gì đó là qua thăm đó. Thì là họ đề nghị rằng là coi như thì lúc bây giờ họ thả ví dụ như thả Hòa Thượng Thích Quang Độ này rồi bác sĩ Nguyễn Đăng Quế này rồi thầy tề sĩ rồi và một số mấy vị khác thì trong khi đó họ vào trong phòng tôi họ mời tôi ra làm việc họ nói bây giờ anh cam kết thì hứa là ra rồi chúng tôi đừng có tranh đấu đừng có đòi hỏi gì nữa thì chúng tôi sẽ cho ra cho ra trong cái 2 tháng 9 rồi đó trong cái dịp chung với mấy vị kia thì tôi nói bây giờ mấy vị có muốn giam tôi mấy năm nữa thì cứ giam chứ bây giờ mất mới gì tôi phải cam kết được về với hơn nữa tôi cũng còn có 4-5 tháng nữa mất mới gì tôi phải cam kết để thì thành thử cho nên là cuối cùng cái kỳ đó thì tôi lại cho đến cuối năm thì hết án tù tôi mới được về bởi vì tôi không có chịu hứa hẹn hay cam kết gì hết thành thử bây giờ cái vụ này bây giờ họ lại đem họ trả lên một lý chỉ còn có 2 tháng nữa anh thấy là đó cũng là một cái thủ đoạn chính trị rất là ấy và này nhiều người cũng thấy như vậy là giờ có như vậy là rất là nhân đạo hay là đã có tự do tôn giáo rồi các cái cũng giống như bây giờ khi mà họ cho ông tổng thống Mỹ đi cái thăm cái đền Ngọc Hoàng đó cái chùa đó bây giờ họ biến thành cái đền nó thành cái chùa cái ngày xưa đó là cái nơi thờ ông Ngọc Hoàng thượng đế chứ không phải thờ Phật là thờ các cái vị thần ở bên Tàu á. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao kỳ này tổng thống Mỹ ông này qua ông thăm cái đền đó và bây giờ họ đưa cái tượng Phật lên họ thờ và họ đưa một cái ông sư có Phật giáo vô đó cũng như thế là cũng như là đại diện để mà tiếp tổng thống Obama thành ra điều đó người ta cứ nhìn như vậy là có thể rằng để cho Hoa Kỳ thấy rằng là Việt Nam như vậy là có tự do tôn giáo rồi anh biết anh có nhiều cái vấn đề không thể nào mà nói được cả đó phải nói cái việc đó rất cái thủ đoạn chính trị nó rất là đẻo thành ra mình cũng nhưng mà điều mình người ấy mà mình nói những lời nặng quá thì người ta nói tại sao mà mình ấy rồi mà là thầy không tánh nó lại dùng những cái từ rồi nó nghe không hay rồi vậy đó thì tôi cũng xin thưa chứ ra là cũng rất là buồn dạ.
Thầy chả nói cái điều gì nặng đâu. Cái sự thật nó còn nặng hơn như vậy mà thầy trong cái phần mà thầy nói thầy cầu nguyện cho đất nước được tự do, độc lập, được dân chủ, được hòa bình thế này thế kia. Hồ Chí Minh nó nói như vậy mà. Hồ Chí Minh nó rao rảng như vậy cho người ta đi chết như vậy mà. Bây giờ những người con cháu Hồ Chí Minh có làm không? Có làm không? Chả có gì phải nói nặng nề cả. Mà nói giống như Cộng sản là nói láo giết, người ta sẽ tin. Có một điều chắc chắn ấy, thầy không bao giờ, thầy không tánh không bao giờ mà nói sự gì không có là sự thật. Và con cũng xin thưa với thầy là chương trình từ cánh đồng mây của con ấy, phụ trách ấy, cũng không bao giờ nói một điều gì không là sự thật cả. Là vì chuyện thầm thì ở thế gian trời nghe tựa dẫm, mình không cần phải nói tội ác cho người ta, nhưng lòng tà ngõ tối của Cộng sản thần thấy rõ ràng. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Con rất là vui và con rất là mừng là vì chúng ta nói suốt chương trình không phải bị cắt, không phải bị dừng lại gì cả. Mai có người đến hỏi thăm hôm qua thầy nói gì với Cánh Đồng Minh mà có vẻ nghe hung hãn thế. Thầy trả lời. Bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Ngày hôm nay rồi. Con thường lệ, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có điều gì muốn tâm tình trong ngày lễ Phật Đản 2559 Thầy có điều tâm tình vì những người thân quý của thầy ở ở tại hải ngoại cũng như trên trên toàn thế giới này. Con mời thầy. A Di Đà Phật.
Dạ thưa thì từ trước tới giờ tôi cũng không ngồi một cái mong ước, một hồi báo, một cái tấm lòng là lúc nào cũng nghĩ rằng cầu mong cho tất cả quý bà con đồng hương hải ngoại là làm sao để mà xóa bỏ những cái dị biệt đi, cùng đoàn kết, cùng thân thương và cùng nghĩ đến một cái tương lai của dân tộc, quê hương, đất nước chúng ta trước cái họ xâm lược của Tàu Cộng và trước cái chế độ là hại dân bán nước Cộng sản đó. Thầy là chúng ta, nếu chúng ta có tâm lòng, chúng ta có hồi bảo thì chúng tôi nghĩ rằng phải xóa bỏ hết tất cả. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai là tôn giáo, là các đảng phái, đoàn thể và cộng đồng người Việt chúng ta phải liên kết, liên minh với nhau. Nếu mà chúng ta có cùng chung một cái hồi bảo mà cứ tiến thẳng lên một cái mục đích chung, để cái chánh nghĩa chung, chứ đừng vì cái cá nhân, cái riêng tư rồi để rồi cứ đánh phá, rồi chơi bay, rồi bài xích, rồi lên án lẫn nhau, rồi toàn bộ chúng ta sẽ bị chia rẽ ra hết, thì cộng sản nó ngồi đó lo, nó vui mừng vô cùng. Thành thế cho nên ở đây chúng tôi được biết rằng các cái cộng đồng ở Hoa Kỳ liên bang đã kết hợp với đoàn kết với nhau để cùng nhau để mà góp phần cùng với trong nước để mà cùng nhau góp phần cho vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do, vấn đề bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam. Thì chúng tôi cũng rất mừng và hội bảo chúng tôi chỉ có bấy nhiêu. Riêng về phần Phật giáo thì chúng tôi cũng mong rằng chư tôn đức, chư hòa thượng tăng ni không, mình không đừng nó phải cố gắng vượt qua hết tất cả mọi cái riêng tư dị biệt đó mà cùng nhau có thể trong tương lai hàn gắn lại với nhau để cùng nhau lo một cái việc chung cho đạo pháp, cho dân tộc, cho quê hương, đất nước. Thì cái điều đó rất là hạnh phúc cho tương lai Việt Nam, để chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và xin cầu chúc và quý đài cũng có vượt qua những cái khó khăn. Chứ còn nếu như bây giờ có thể nói rằng là cái sự tuyên truyền của cộng sản và cái tuyên truyền của các cái chủ trương, các cái thế lực chính trị đó nó vô cùng, mình cũng không biết ở đâu mà lường được, nó nói A nói B rồi, cũng như nó hồi nãy anh Phan Hình Minh nói đó. Nhưng mà bây giờ mình phải tin tưởng, mình tin tưởng họ, phải tin tưởng cái tấm lòng và cái hội bảo, cái lý tưởng và cái nhiệt huyết của mình. Nếu mà mình thực tâm thì chúng tôi nghĩ rằng rồi cái chánh nghĩa nó sẽ cái tốt đẹp và quê hương mình sẽ có thể hy vọng nó sáng sủa. Xin thưa như vậy đó anh.
Dạ xin là Phật, thưa thầy, thầy đã trải qua cuộc đời, con cũng đã trải nghiệm cuộc đời. Đất nước ta có 4.000 năm văn hiến, dân tộc ta có 41 năm hết chiến tranh, tổ quốc ta có 41 năm hòa bình lên tiếng. Ai đã thấy nụ cười trên gương mặt của những người đã hy sinh xương máu ngày hôm qua? Ai đã thấy chữ bình an từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau của 90 triệu dân người Việt Nam? Thực sự trong đời chỉ cần hai chữ bình yên. Thưa thầy, thầy biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nói: ta xem ngai vàng như chiếc giày rách. Mà quả thật đối với ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngai vàng chỉ là một thứ vụn vặt nhỏ nhoi so với tâm bình yên mà vua Trần Nhân Tông có được. Hỏi những kẻ cầm quyền hôm nay có dám suy nghĩ như tiền nhân: ta xem Đảng Cộng sản như chiếc giày rách. Điều quý giá nhất trong cuộc đời, thưa thầy A Di Đà Phật, không phải là tiền tài, sự nghiệp hay bổng lộc, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn. Yêu thương là điều răn đứng đầu của Đạo Chúa. Yêu thương bao giờ cũng là một tấm lòng mà Phật dạy. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa đủ lửa yêu thương vì chúng ta chưa có bình yên. Thưa Hòa Thượng, Thích Không Thánh, thưa thầy, mỗi khi mùa Phật đản về, lòng thấy bình yên lạ thường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Hòa Thượng đã thức khuya với chúng con. Nhất là hôm qua liên lạc thầy còn nhiều việc phải làm lắm, và ngày mai nữa, không biết bao giờ nó rỡ chùa thầy đi. Chúng con luôn luôn chúc thầy chân cứng đá mềm, tiếp tục ở lại với chùa Liên Trì. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn sẽ là nhịp cầu của thầy với tất cả những người Phật tử cũng như người Việt Nam hải ngoại thân mến. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như
Anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt cho Đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là Hòa Thượng Thích Không Tánh. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Sài Gòn, Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách và gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn rất đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, và điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.